Tại vì quý vị nhớ nhiều khi có nhiều, đâu phải cứ đến chùa là khó chịu. Có nhiều người ngoài bực bội quá vô chùa nó nhẹ nhàng. Thành ra chùa nó cũng có một cái tác dụng giải khuây trong cuộc sống. Lúc đó nó không phải đạo. Mình sống cuộc đời mình mệt mỏi, mình muốn nhẹ nhàng tí thì giờ chùa nó nhẹ nhàng được thì mình vô. Tức là mình vẫn lấy cái tinh thần, vẫn lấy cái cảm giác, vẫn lấy cái ngã của thế gian. Mình đón nhận vô, đón nhận chùa vào. Lúc đó nó chỉ là một cái hoạt động, một cái sinh hoạt của vô minh, của bản ngã thôi. Nó không có đạo đó. Và khi mình ngồi, mình chịu kiên nhẫn với những cái mà cái tâm tâm thế gian của mình nó thích, nó khó chịu. Ngồi như vậy, phải niệm như vậy, phải gì ấy, lúc đó mình mới là có công phu ấy. Nếu mà mình cứ huân tập cái đó lâu ngày ấy, thì mình có một cái lực. Chứ mới đầu ngay ấy, mà mình đòi đưa ra là quán như thế nào, nghĩa như thế nào nó phức tạp lắm. Đầu óc mình nó mệt mỏi, mình không thể làm được. Thành ra mình phải cần cái giai đoạn đó trước. Thành giai đoạn đầu tiên là cứ thế, không cần biết gì hết. Tụng kinh cũng vậy, đem về tụng đi, không cần hiểu nghĩa. Cứ thế mà tụng đi, cứ chịu khó tụng một tiếng. Nghĩa khó cũng được, cứ thế mà tụng đi, mà chịu khó như vậy cho nó quen đi. Thì nó như vậy á, rồi cứ thế niệm Phật đi chứ hả? Rồi khi nào mà niệm lâu ngày rồi đó, ngồi niệm mà nhiều khi bắt đầu mà cảm thấy như là mình ngồi được, ngồi dậy thấy không có mệt, thấy cũng khỏe khoắn, tinh thần mình phấn chấn. Thường thường cách đây năm á, mỗi lần ngồi niệm lại thấy nó mệt quá, lần sau nghĩ đến niệm thấy thấy ớn. Bây giờ không cũng ớt thì bắt đầu có lực rồi đó. Thì lúc bây giờ mình mới có thể mình ngồi yên, mình bắt đầu mình quán ý nghĩa và mình quán sát như thế này. Thành ra đến lúc đó thì trước khi mình ngồi xuống, mình phải nhìn xem cái tâm mình nó đang trong ở cái hoàn cảnh nào, tâm mình nó đang còn hoạt động trong cái gì. Ví dụ mà cứ hôm đó có một bữa tiệc, có 10 bạn đến phải nấu cơm, tâm mình nó đang còn như vậy. Bây giờ đi tụng kinh, tụng kinh xong là để nấu cơm, thì cái tâm mình nó đang ở trong cái trạng thái nó chờ đợi cái sự nấu cơm, chờ đợi đến cái giờ nấu cơm, đang chờ đợi cái đó. Và tất cả cái tâm thức của mình nó đang dán vào trong cái tương lai, và cái tâm trạng hiện tại của mình nó thuộc về tương lai và đang còn nấu cơm nấu nước, nghĩ đến bạn bè đến cho ăn gì là chẳng hạn như vậy. Thì lúc đó mình ngồi xuống, mình phải giải tỏa cái tâm trạng đó trước khi mà mình niệm Phật. Nếu tu nó phải như vậy, nếu mà mình nói tu trì nó phải như thế. Thế thì hôm sau mình niệm thì lại là một lát nữa phải đi đón con. Niệm Phật xong đi đón con. Thì lúc bây giờ cái tâm trạng của mình nó là đi đón con. Thì mình phải chú ý đến cái tâm trạng đó. Mình niệm Phật bằng tâm trạng nào, đó mình phải thấy như vậy. Thì khi mình niệm cái chữ Nam Mô thì tâm mình nó như thế nào? Nam Mô nó muốn nói tâm mình sao? Nó muốn nói tâm mình là hãy quay trở lại. Cái mà mình đang tiến đến là tương lai á, bây giờ mình hãy bỏ cái đó, mình quay trở lại. Nếu mình đang tiến đến để nấu cơm á, hãy bỏ cái nấu cơm đó đi và quay trở lại. Quay trở lại về đâu? Quay trở lại về Phật, về cái hiện tại mà mình đang là thế này. Sắc thọ tưởng hành thức của mình vốn nó là bát nhã, nó là tính không ấy. Mà mình quên nó đi, mình nghĩ nó là một con người. Con người đó có bao nhiêu cái chuyện phải làm này nọ gì gì đó. Thế nên bây giờ cái chuyện mà nó đang nổi bật nhất, cái tâm trạng mình nó đang còn nhận thấy ấy, là một lát nữa mình phải đi đón con, một lát phải đi nấu cơm. Hãy quay trở lại, quay lưng trở lại với cái sự đón con đó, với đứa con đó. Hãy quay trở lại với cái sự nấu cơm với bạn bè đó. Lúc đó mình hiểu cái chữ Nam Mô nó có nghĩa là như thế. Thì mình khi mình tu trì thì ngay cái nghĩa nó như vậy. Rồi quay trở lại đây ấy, mình đừng có nghĩ A-di-đà Phật là một vị Phật lại ở trong tương lai, hay ở trong quá khứ, hay ở một phương xa. Mà cái Di-đà Phật nó chính là cái bản thể của mình. Chính là nói về cái pháp mà mình làm, nó là cái chân lý của bản thể này. À, thì lúc đó mình niệm Nam Mô Di Đà Phật nó như vậy. Và dĩ nhiên là nó không mất các cái ý nghĩa mà mình tưởng tượng đâu. Tức là ý nghĩa Đức Phật A Di Đà vẫn có thật, vẫn ở một nơi phương Tây xa vời, vẫn là trong tương lai mình mới gặp. Nó không mất các ý nghĩa đó đâu. Bởi vì trong cái danh hiệu đó, nó đã có là không tức là sắc. Tức là không phải là mình trở về cái bản thể của mình thì thế giới xung quanh nó mất hết đâu. Cho nên mình phải hiểu chính cái bản thể mình á, nó phù hợp với cực lạc thế giới. Mà chính vì thế cho nên khi mà mình ngồi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là cái lúc mình sống đúng với mình nhất. bởi vì chính mình là cực lạc, là A Di Đà Phật. Còn ngoài ra mình niệm cái gì nó cũng chặt hết ạ. Mình bảo chứ à, một lát nữa tôi phải đi dạy học bởi vì tôi là giáo sư. Cái niệm tôi là giáo sư, mình không phải là giáo sư, mình là A Di Đà Phật. Thành ra mình niệm tôi là giáo sư đó là mình niệm sai. Thành ra chỉ có cái lúc mình ngồi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật là lúc đó mình nghĩ đúng nhất, cái tâm mình nó đúng nhất, là mình nhất. Bây giờ chỉ làm sao mà từ cái nghĩ đúng, cái niệm đúng đó mình thấy ra được thì cái bản thể đó. À, cũng như tôi thường lấy thí dụ như một người như Ngọc, tên là Ngọc mà quên mất mình là Ngọc, cứ nghĩ mình là Thắng, là Dũng. Bây giờ thì tôi bày, tôi bảo là anh cứ nói Ngọc đây, Ngọc đây, Ngọc đây, Ngọc đây, Ngọc đây, rồi tự nhiên nó sẽ trở lại cái thế giới. Chứ đừng có nghĩ Dũng, Dũng, nghĩ Dũng, mà ví dụ Ngọc thì sửa máy, Dũng sửa xe, nhưng mà Dũng, Dũng phải đi sửa máy, Dũng phải đi sửa máy, trong khi Ngọc thì sửa xe chẳng hạn như vậy. Thì giờ cứ niệm Ngọc đi, thì nhớ lại Ngọc thì tự nhiên nhớ ra được tất cả những cái gì là mình. Thành ra chính vì vậy cho nên phương diện tu trì thì nó như vậy. Mà cái đó dĩ nhiên nếu mình đặt nó ra là vấn đề để tu hành tu trì của mình á, cho đến cái khi mà mình niệm mà đến mức mà tâm mình nó lắng động á, mình thấy ra được cái bản thể của mình như vậy á, nó rất lâu, nó rất khó, không phải chuyện dễ. Bởi vì mình thấy bao nhiêu, đâu phải chỉ có một cái tâm trạng về thế gian này, nó rất nhiều tâm trạng nó kéo mình đi. Nhưng mà mỗi khi mình tu mình phải thấy cái nào nó đang còn hoạt động trong cái hiện tại, mà khi mình ngồi xuống để mình niệm Phật đó, là cái tâm trạng nào của thế gian của mình nó hoạt động mạnh nhất, hoặc là nó là một cái tâm lơ lửng, là tâm vô ký, nó nghĩ gì hết, nó chẳng nghĩ chuyện gì hết. Lúc đó mình cũng phải bỏ cái tâm đó. Nhưng mà hiện giờ cái tâm của mình đó, nó nghĩ gì đến quá khứ, nó chẳng nghĩ về tương lai, nó chẳng mơ ước gì, nó chẳng chấp vào đâu, chẳng gì hết. Mình phải lìa khỏi cái tâm này, quay trở về với Phật. Tức là con người của mình nó phải nhận xét nó hết như vậy ấy, thì mình mới gọi là tu trì. Thành ra không phải là cái vấn đề niệm Phật nó nói và nghĩa nó rất là phức tạp. Chính vì vậy ấy, cho nên các vị tổ tịnh độ mới nói pháp môn trì danh không có nghĩa như vậy. Mà trì danh chỉ có nghĩa là mình tin tưởng và mình cứ thế mình niệm danh hiệu thôi. Mình cần biết ý nghĩa danh hiệu là gì hết ạ. Rồi mình gặp Phật A-di-đà lúc bây giờ ấy, mình mới tu. Chắc chắn mình sẽ giác ngộ. Còn người nào mà thích ý nghĩa, thích tu lối đó có thể bị cái ý nghĩa nó làm khó, rồi tu mãi không thành, nó đâm nản. Đó là chính lý do vậy ấy. Mà rốt cuộc ấy, niệm Phật là để thấy được tự tính của mình ấy. Rốt cuộc mình tu trong cõi này tu cũng xong, rốt cuộc mình cũng phải sinh về cực lạc. Thì trên đó mình niệm Phật cứ thấy ngay tự tính của mình. Thành ra đi đâu nữa thì các vị tổ mới nói là mất công ích gì mà bày vẽ ra rất nhiều cái mà nó phức tạp, nó làm điên đầu con người ta. Và vấn đề thì nó rất giản dị mà thôi. Đấy, mình vốn là giác ngộ nhưng mà bây giờ mình không biết là mình cần sự giác ngộ trở lại. Mà nó có một cái phương tiện rất là thiện xảo là gặp Đức Phật A Di Đà. Mà tại sao mấy cái anh vô minh này rắc rối quá, anh nghĩ tùm lum chuyện hết, anh đòi đủ thứ ý nghĩa, anh đòi đủ thứ cái tu. Rồi anh lại còn đâm ra là cái mà nó giản dị nhất thì lại phê bình chỉ trích, không chịu tu, chỉ theo. Thì đó là mỗi người nhìn theo phương diện, nhưng mà nhìn theo tịnh độ thì nó như vậy. Nó đại khái cho mình nói một cách như vậy. Thì khi mình niệm mình mà khi lúc mà mình niệm thật mau lẹ rồi đó, mình không có cần đến ý nghĩa nữa hết. Lúc đó mình chỉ lấy cái tính không, cái âm thanh của mình phát ra, mình chỉ lấy cái tính không và cái âm thanh mình đang có. Mình không có dùng tính không để chấm dứt cái sự niệm Phật, để không có cái gì nữa hết. Mà mình chỉ cần biết cái âm thanh hiện rồi, giờ cái danh hiệu, cái con người ngồi đây niệm, cái xung quanh, tất cả là không. Mà không là tất cả mọi thứ đó. Đấy, cái tâm của mình nó không cần nghĩ nhiều, nó cứ như thế mà nó đi theo cái âm thanh đó. Thì nhờ như vậy, nhờ quán cái không vậy, cái tâm thức của mình nó có thể nó tập trung vào trong cái âm thanh. Và lúc đó mình xuyên qua cái danh từ, xuyên qua những cái danh hiệu của Phật, danh từ đó, mình thấy được cái năng lực của âm thanh nó hoạt động như thế nào. Đó, thành ra đại khái là như vậy. Bây giờ mình đọc qua mấy cái này thì Ngài tiếp tục nói nó cũng còn bao nhiêu nữa, quý vị chịu khó ngồi nghe cho hết bữa nay được không? Ngài nếu mệt mỏi thì cứ ngồi dựa vào tường, không sao hết. Thôi ngày mà mình biết có A Di Đà Phật rồi thì nó dễ lắm. Tu sơ sơ nhẹ nhẹ nhàng cũng được, nhưng mà không có A Di Đà Phật mà tu sơ sơ là địa ngục á, đừng có tưởng dỡ. Thấy ra ai bày mình tu sơ sơ, mình bảo tu sơ sơ thôi phải có cái gì bảo đảm chứ, cũng như làm tiền sơ sơ là nguy rồi. Làm sao mà mình ăn no được trong một ngày hôm đó, rồi sao mà phải làm sao cho ngày sau mình cũng bảo đảm phần nào chứ. Mình bảo thế anh đi làm sơ sơ mà ăn một bữa còn chưa no được không được. Nhưng mà nếu mà đi làm sơ sơ đi, ông bố của anh cũng là tỷ phú mà thì được. Nhưng mà tu sơ sơ đi, bởi vì từ phụ mình là A Di Đà Phật thì được. Cho nó được, không có gì hết ạ. Đến đó là về ngày phát chiếu. Ngày phát chiếu lập ngũ hội niệm Phật, sáu thời niệm liên tiếp niệm, đó là ngày Huệ Viễn ở Lô Sơn. Ngài chế tạo cái đồng hồ bằng hoa sen để phân giờ tu niệm sáu thời niệm Phật. Ngài lắng lòng nối tưởng 19 năm sau, đến đêm 30 tháng 7 ở trong nhà Bát Nhã đang ngồi thiền, định vừa đứng dậy thấy thân Phật A Di Đà đầy cả hư không, trong hào quang bóng tròn có vô lượng hóa Phật và các chúng Bồ Tát, nước chảy hào quang đều diễn nói pháp màu. Ngài thấy cảnh cực lạc thế giới hiện ra. Nên quý vị để ý nha, thành ra mình đừng có đòi hỏi lắm. Ngài tu suốt ngày lập giờ thời giờ sáu thời niệm Phật mà 19 năm sau. Thành ra thôi đừng có đòi hỏi lắm. Đấy, yên tâm đi. Yên tâm mà tu. Phật nói ta giao sức bản nguyện đến an ủi ngươi, 7 ngày nữa ngươi sẽ vãng sinh về nước ta. Đúng ngày nói trên, ngài Huệ Viễn ngồi ngay thẳng mà qua đời. Các chữ thập để nêu tâm là đời Tống, ngài tôn trách thiền sư ở chùa Trường Lô. Ngài giác ngộ ra lý thiền tông, nhưng mà lại vâng theo cái quy củ của ngài Viễn, ngài Huệ Viễn ở trên núi Lô Sơn đó, lập ra Liên Hoa Thắng Hội. Kỷ luật hội đó mỗi ngày niệm Phật A Di Đà hoặc 1000 tiếng, muôn tiếng chẳng hạn. Cứ đến mặt trời lặn thì gạch chéo chữ thập để ghi nhớ. Một hôm nằm mộng, ngài thấy một cậu trai đầu bịt khăn đen, mặc áo trắng, dung mạo thanh tao, đến bảo với ngài Lô Trách rằng: tôi muốn vào hội Di Đà của ông, xin ông biên cho một tên. Ngài Lô Trách hỏi ông tên chi. Người ấy đáp: tôi tên là Phổ Huệ. Rồi lại nói: anh tôi tên là Phổ Hiền, cũng xin đăng tên. Nói rồi liền ẩn mất. Ngài Lô Trách thức dậy thuật lại điểm chiêm bao. Các vị tôn túc đều nói rằng trong Kinh Hoa Nghiêm về phần ly thế gian có hai tên của hai vị Bồ Tát. Hai vị Bồ Tát ấy, ngài mới biết rằng là Thánh Hiền thẩm giúp mình. Ngài liền biên tên hai vị đại sĩ vào đầu sổ, tiêu biểu cho hai vị hội trưởng của hội niệm Phật. Ngài chiêu đại là đời nay vậy, như ngài Tây Trai, ngài Không Cốc, ngài Thiên Kỳ, ngài Độc Phong, các ngài đều là bậc cao tăng đời nay, dốc tín tinh tu sánh với các lành đời trước, nối nhau không dứt, đều chép rõ trong tập Vãng Sinh. Ngàn muôn chuyện như vậy chỉ chép lại một vài chuyện mà thôi. Tịnh độ này không có phô trương, bởi vì người tu tịnh độ là cái người khiêm nhường. Cái người nào hết sức khiêm nhường thì chỉ còn tu tịnh độ thôi, không có phô trương mà cũng có bày ra cái này cái nọ gì pháp môn tôi như thế này hay gì cũng có nói ý nghĩa gì nhiều hết ấy. Nhưng mà thực sự ra thì cho nên nhiều lúc ấy, tịnh độ ảnh hưởng rất mạnh, ảnh hưởng rất mạnh, nhưng mà đôi khi người ta không thấy rõ. Mình thử hỏi bao nhiêu người Phật tử là bao nhiêu người niệm A Di Đà Phật, gặp nhau A Di Đà Phật thì biết là tịnh độ phổ biến như thế nào. Nhưng mà thông thường thì như nó chìm, không có gì khoe khoang nổi bật hết ạ. Thì chính vì như vậy cho nên cái tu tịnh độ phải nói là nó thích hợp với các vị cao tăng. Bởi vì các vị cao tăng thần thường có ngã. Cho nên mình thấy như là ví dụ ngài Linh Chi, ngài Đạo Tuyên, tức là tổ luật tông ấy, mấy ngài đó là hoằng hóa luật nhưng mà đều đã sinh tịnh độ, hoằng luật nhưng mà nguyện sinh tịnh độ, nguyện sinh cực lạc thế giới. Trong đời sống còn sống ấy, thì không có nói về tịnh độ, chỉ đi hoằng hóa luật thôi, nhưng mà khi tịch rồi thì nguyện được Phật A Di Đà đón về cực lạc. Đó là cả một cái tông ấy. Nghĩa là nó tông tịnh độ, tông luật chia ra khác nhau như vậy mà cũng đều theo. Rồi lại Hoa Nghiêm nhá, là đi tịnh độ. Các tổ Hoa Nghiêm coi như cũng là thành tu tịnh độ, tức là khi mà cứ tịch là sinh tịnh độ hết, sinh cực lạc hết. Các tổ Thiên Thai á cũng như vậy luôn. Thiên Thai tông, Hoa Nghiêm tông về giáo lý nó phức tạp nhất đầu lắm, khó lắm. Nhưng mà khi hoằng hóa về giáo lý rất mạnh, Thiên Thai tông còn về thiền định nữa. Nhưng mà cứ khi tịch sinh tịnh độ. Thành ra nghĩa là hầu như tuy rằng không phải là tông tịnh độ nhưng mà đều theo tịnh độ hết. Mà nó có một điều như vậy, cho đến Thiền Tông á, Thiền Tông là một tông phái mà nghĩa là phá tướng vô cùng, phá chấp. Nhưng mà có điều là không có một vị mà cao tăng nào mà tu tịnh độ rồi mà chuyển theo thiền hết, mà chỉ có các thiền sư chuyển theo tịnh độ thôi. Dù rằng các vị cao tăng của tịnh độ, các vị tổ tịnh độ vẫn coi trọng thiền như thường, coi trọng thiền lắm, ca ngợi thiền, nhưng mà không, dứt khoát là tịnh độ, mà chỉ có các tổ thiền mới chuyển qua theo tịnh độ. Thì biết tịnh độ á là một cái pháp môn rất là mạnh, ảnh hưởng mình chứng mạnh lắm, nhưng mà mình thấy rất nhẹ nhàng, không có cái gì mà không có lập thành cái gì để mà phô trương cái này nọ hay gì hết. Tại vì khi mà mình có từ phụ rồi thì phô trương nữa. Đó. Cũng như bố mình tỷ phú rồi, mình không có buồn tranh giành này nọ gì. Ví dụ mình vào một cái xóm nhà nghèo thì biết gì thì buồn thì phải tranh giành gì với ai trong đó hết. Bởi vì sao vậy? Từ phụ rồi. Có từ phụ rồi. Bố mình là tỷ phú rồi. Như ông hoàng tử mà vào xóm nhà nghèo chơi mấy đứa con nít, ông hoàng tử biết rõ đây là mình đi chơi cho nó vui, không có buồn mà tao phải làm sếp tụi bay, không cần như vậy. Bây giờ tiếp tục văn này. Đến như cảm được cứu hộ, thời oan nghiệp đời trước cũng độ được, quỷ dữ chẳng dám xâm, đặng linh ứng thời như mắt mù sáng lại, kẻ tù được thoát nạn. Đây là nói về vấn đề cứu hộ và linh ứng. Có oan nghiệp của đời trước cũng được độ, là đời Đường có cậu Thiện Bưu, người ở Trấn Giang lúc còn làm học trò nằm mộng thấy đi đến chốn công phủ. Người chủ ở đó hỏi: ngươi có biết vì sao mà đi thi không đậu không? Bưu mới nói: dạ không biết. Nhân đó người kia sai người dẫn Bưu đi đến trước vài bước, thấy trong chảo lớn có loài ốc sò, biết nói tiếng người, kêu tên của Thiện Bưu. Bưu hoảng sợ liền niệm A Di Đà Phật, ốc sò biến thành chim huỳnh tước bay đi. Thiện Bưu sau thi đậu làm quan đến chức An Phủ Sứ. Anh này chuyên môn ăn ốc sò. Quỷ dữ không dám xâm phạm là gì? Hồ Phật còn tại thế có một nước ở gần Gũi La Sát, quỷ này ăn thịt người vô độ. Vua trong nước ấy giao ước với nó, từ nay trong nước ta mỗi nhà dưng một người. Thứ lớp đem đến cho ngươi dùng, vậy ngươi đừng bắt ngang nữa. Có nhà kia thờ Phật chỉ sinh được một đứa con trai, nếu phiên nạp thịt cho quỷ, cha mẹ thương khóc dặn con rằng con phải chí tâm niệm Phật. Để con vâng lời thành tâm niệm Phật, nhờ oai thần của Phật quỷ cũng dám lại gần. Sáng ngày đến xem thấy con còn sống, cha mẹ mừng rỡ đem về, từ đây nạn La Sát ăn thịt người đã dứt. Này là lấy chuyện niệm Phật không phải niệm A Di Đà Phật, là niệm Phật thời Thích Ca Ni Phật. Mắt mù sáng lại là đời Tống, con gái bà Sùng Thị mù hai con mắt, niệm Phật 3 năm tinh cần không bỏ lãng, cặp mắt sáng lại như xưa. Đây là vấn đề linh ứng của chữa bệnh. Người tù được thoát nạn là cuối đời Nguyên có chúa Trương Sĩ Thành chiếm lấy nước Hồ Châu, đánh nhau với quan thừa tướng miền Giang Tích, bắt được 40 tù binh nhốt trong xe chở đi giết. Đêm hôm đó xe tù ngủ đậu nơi chùa Ô Khoa đất Tây Hồ. Bọn tù thấy ngài Đại Du Mưu Thiền Sư đi dạo dưới hiên Tây, tụng niệm có vẻ nhàn nhã, nhân đó xin ngài cứu giúp. Sư mê dạy phải chí tâm niệm Nam Mô cứu khổ cứu nạn A Di Đà Phật. Trong đám có 3 người tin theo lời sư, niệm niệm không ngớt. Đến sáng mở tù đổi gông xiềng, tới 3 người này đổ ra hình không đủ, chỉ buộc bằng dây. Tra xét ra là lương dân bị bắt lầm liền được tha bổng. Đó là chuyện này, mấy chuyện mà người ta kể lại linh ứng của niệm Phật. Lại nữa, người ác siêu là như ông Trương Thiện Hòa, niệm 10 tiếng Phật, tướng địa ngục hiện trước mắt liền tiêu mà được hóa Phật rước ở giữa hư không. Loài súc sinh như chim cù dục xưng danh hiệu Phật mà hình hài chôn rồi sau chiêm mộ mặc hoa sen, huống chi là thân người không tội ác mấy, và được phước báo gọi là tối linh. Thêm đủ tín và nguyện đều tu, đâu có thành luống bỏ. Rồi nói tiếp thêm là người ác được siêu, loài súc sinh cũng được thoát. Thế ác là đời đường có ông Trương Thiện Hòa làm nghề hàng trâu. Khi sắp chết thấy bầy trâu đến đòi thường mạng cho nó. Lúc ấy ông hoảng sợ kêu vợ nói, mau rước thầy niệm Phật cho tôi. Nhà sư đến dạy rằng trong kinh nói khi lâm chung tướng ác hiện ra nên chí tâm niệm Phật thì được vãng sinh. Ông Trương Thiện Hòa nói địa ngục đến gấp, mau đem lư hương đây. Rồi tay phải bưng lửa, tay tả cầm hương đốt, dây mặt từ hướng Tây. Chuyên thiết niệm Phật chưa đầy 10 tiếng ông tự nói Phật đến rước ta. Dứt lời liền tắt thở. Này giống như trong kinh diễn tả chuyện này. Loài súc sinh niệm Phật là đời Tống tại non Huỳnh Nham, chùa Chánh Đẳng, sư cụ Quán Công nuôi chim cù dục, chim sáo á. Ngày thường dạy nó niệm Phật không ngớt, một hôm đứng chết ở trong lòng. Ngày Quán Công thương xót đem chôn, sau trên mộ nó mọc lên một đóa hoa sen hồng. Đào đất xem thử thì hoa sen ấy từ trong chót lưỡi của chim cù dục mọc ra. Ngài Linh Chi Chiếu luật sư, đây nãy tôi mới nói ngài này, Nguyên Chiếu, ngài chùa Linh Chi, ra kêu ngài Linh Chi, làm bài thơ khen ngợi chim có câu: chim lồng giam hãm không chi lạ, đứng chết mọc sen mới rất kỳ. Đứng chết ở trong lồng rồi nó lại mọc lên hoa sen từ lưỡi nữa. Như trên đây đã thuật lại những sự tích chỉ danh niệm Phật. Từ sự tích niệm Phật trong miệng bay ra hào quang, và trong miệng bay ra vị Phật. Đến đây số cũng là trong muôn ngàn sự tích mà nay chỉ biên ra có một vài chuyện thôi. Còn nói loài người là tối linh, mà tại sao mình chịu niệm? Mình niệm chắc chắn được mà. Người ác niệm Phật còn được vãng sinh, huống chỉ ác chưa ắt bằng như ông Trương Thiện Hòa. Và súc sinh niệm Phật còn được vãng sinh thay, huống chi là hạng người tối linh, mình kêu là nhân loại đây này. Cái linh của mình chính là cái tâm thức của mình, biết phải biết trái, thiện ác của mình, biết suy nghĩ, hiểu biết chân lý này nọ. Lấy đó so sánh biết chắc là niệm Phật được vãng sinh. Vậy biết chắc rằng người niệm Phật mà hẳn có cả tín và nguyện gồm tu thì chỗ làm đâu có bao giờ bị hư hỏng. Thành ra bây giờ mình cứ có tín, mình có nguyện, nguyện vãng sinh là mình cứ tu tập đi. Mình công năng tu tập của mình chắc chắn sẽ hơn súc sinh. Nhưng mà đông thông thường vì mình lười. Loài vật á, thì nếu nó khó tu mà được dạy cái gì nó làm theo hoài. Đó. Loài người á, thì lười lắm, ham vui. Hôm nay tu mai ớn, mốt thì thấy mệt mệt rồi, thấy gì sợ quá lại chạy đến tu. Như vậy á, thành ra khi mà loài người muốn tu á, thường hay bị nghịch duyên. Điều thứ hai nữa, muốn tu thật á, thì phải bị nhiều cái oan gia nghiệp chướng nó ép, tức là cái người đó phải không được như ý. Nên là như vậy, bây giờ đến phần kết khuyến là cuối cùng hết. Thế nên một lời vừa sướng ngàn Phật đồng khen, tức là Đức Phật Thích Ca nói kinh này thì các Phật khác đồng khen ngợi. Bậc tam học cao tăng trang cửu lưu danh đức, hoặc u hoặc hiền hoặc thánh hoặc phàm, như muôn sông đâu lại chẳng chảy về biển đông. Cũng ví như các ngôi sao thầy đều về chầu sao bắt đầu. Sánh với đường tắt gọi là phổ môn. Lời đâu có dối. Vậy phải quyết chí cầu sinh, không nên nghĩ nghị gì nữa. Giờ chú giải mấy cái lời nói ở trên. Văn đây tổng kết pháp môn tịnh độ là chỗ nương về của tất cả chúng sanh. Chữ sướng là dậy, tức là một lời vừa sướng lên đó. Tức là Đức Thích Ca chỉ bày cõi Tây Phương tịnh độ, chúng sinh biết mới tu tịnh nghiệp. Ấy là dẫn đường. Còn chữ đồng khen, một lời vừa sướng ngàn Phật đồng khen, là sáu phương Phật đồng khen ngợi. Rõ như trong kinh nói, mình nhớ là ngàn là vô lượng Phật nhé. Tại vì nói Bắc Phương rồi, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật đều khen ngợi như vậy. Ấy là nối mà họa vần theo vậy. Tam học là thiền, thiền học, giáo học và luật học, ba tông. Thiền thì như ngài Vĩnh Minh là bậc thạch trụ trong tông môn, tức là viên gạch để nó xây dựng cái tông môn lên, gọi là thạch trụ. Mà được sinh về bậc thượng thượng phẩm, ngài Vĩnh Minh là thiền sư, nhưng mà cũng sinh tịnh độ, nguyện sinh cực lạc. Ngài Viên Chiếu là riêng giữ theo pháp đơn truyền, giáo ngoại biệt truyền, mà được danh nêu lên liên cảnh. Đây, ngài Viên Chiếu, đời sống ngài Tông Bổn, ngài huyện Vô Tích, đến tham học nơi ngài Thiên Y Hoài Thiền Sư, tu niệm Phật có tỉnh ngộ. Sau đến ở chùa Tịnh Từ có ngài Lôi Phong Tài Pháp Sư, thần thức có dạo qua cảnh tịnh độ, thấy có một hoa sen rất tươi tốt rồi hỏi. Có người trả lời hoa sen ấy đợi ngài Tông Bổn Thiền Sư ở chùa Tịnh Từ sẽ vãng sinh về đây. Sau ngày được vua tặng là hiệu Viên Chiếu. Ông Tư Phước, có một ông Hy Công thân đến chùa Huệ Lâm lạy dưới chân ngài Tông Bổn, cúng tiền vàng rồi đi. Có người hỏi cớ gì thì đáp rằng trong khi thiền định tôi thấy có hoa sen vàng. Hỏi ra thì người ta cho biết để đợi ngài Tông Bổn Thiền Sư. Thì sau được phong làm Viên Chiếu, được vua phong. Chùa Tịnh Từ, chùa Tịnh Từ này thì tôi có đến một lần. Mà tôi đến cái lần đầu thì nó phá hư hoảng tan hoang, đang còn sửa lại. Cái lần đi tàu đầu tiên đến chùa Tịnh Từ, chùa Tịnh Từ này là chỗ của ngài Tế Công Hòa Thượng ở. Có cái giếng ấy, nó còn một cái khúc cây ở dưới đó, cái giếng ấy, ở chùa Tịnh Từ. Thì ngài Vĩnh Minh Diên Thọ là cũng liên hệ ở chùa Tịnh Từ đó. Luật thì như ngài Linh Chi khi sống hoằng luật tỳ ni mà lúc chết được vãng sinh về đức an dưỡng. Đó là ngài Linh Chi ấy. Này, một vị luật sư rất nổi tiếng. Nói qua về ngài này, ngài tự là Trạm Nhiên. Ban đầu y chỉ nơi ngài Đông Tăng Huệ Giám luật sư, chuyên học bộ tỳ ni, sau theo ngài Thần Ngộ Thiền Sư để giảng về giáo quán của Thiên Thai Tông, lại theo ngài Tài Pháp Phật Chùa Quảng Từ để thọ Bồ Tát giới, rộng xét về luật tông của ngài Nam Sơn Đạo Tuyên. Ngài chăm ý về tịnh nghiệp, thường nói sống thì hoằng truyền tạng luật, chết thì về nước an dưỡng. Bình sinh ta sở đắc chỉ có hai pháp môn đó thôi. Ngài trụ trì chùa Linh Chi được 30 năm thì sau đó ngài tịch. Ngài Thanh Chiếu mở rộng môn học luật mà khi tịch nói bài kệ về Tây Phương, nếu nói rộng ra thì không thể xiết. Ngài Thanh Chiếu cũng chuyên môn hoằng luật, mà khi tịch thì nói bài kệ là Di Đà khẩu tụng, Bạch Hào niệm niệm tưởng, Trì Thử bất thối tâm. Di Đà khẩu khẩu tụng, Bạch Hào niệm niệm tưởng, Trì Thử bất thối tâm, quyết định sinh an dưỡng. Tức là cứ miệng mình cứ tụng ngài Di Đà, rồi trong tâm luôn luôn niệm tưởng đến cái Bạch Hào của Phật A Di Đà, tức là lông mày trắng của Phật. Cứ như thế đừng có thối tâm thì chắc chắn sẽ sinh về an dưỡng, sinh về cực lạc thế giới. Còn nói chín dòng đều chảy về biển Đông, hoặc chín dòng đó hoặc u hiển, u là thâm u, hiển là hiển rõ, hoặc thánh hoặc phàm, hoặc danh đức. Chín dòng là Nho Lưu, Đạo Lưu, Nông Lưu, Công Lưu, Y Lưu, Bốc Lưu. Nhà Nho Đạo là đạo lão này, Nông này công nghệ này, Y thuốc này, Bốc là bói toán, vân vân. Thì cái vấn đề sinh tịnh độ này là đủ hạn người sinh. Nhà Nho niệm Phật cũng sinh. Tại vì có nhiều người ta theo đạo Phật, nếu mà theo đúng giáo lý nó khó, tu thiền định người ta cũng không có phương tiện. Thành ra nhiều khi người ta theo bằng danh hiệu A Di Đà Phật. dù là nho lão gì gì ấy. Và gặp cái lúc nguy hiểm, lúc gì thì người ta phát tâm theo vậy thôi, đều vãng sinh hết đấy. Ông Tô Trường công văn chương đức hạnh tuyệt vời mà cũng có làm thuyết Tây Phương Công Cứ. Đây là một vị nữa nổi tiếng ngày xưa về đức hạnh. Còn đạo lưu thì các ông như là Các Tế Chi bỏ học đạo tiên mà hồi tâm tu tịnh nghiệp, Đàm Loan Pháp Sư đốt kinh.